Chủ những ông mà khắt khe thì cái vía đâu có rảnh, nó bị bận rộn thì mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp, càng ngày càng già nua xấu xí. Còn người ta chịu tu thì cái phần hồn nó thức giác thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi, mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa, nhưng mà chủ nhân tự sửa để ảnh hưởng bên ngoài. Thế nào gọi là xuất hồn? Khi chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, nửa ngày khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điện rồi, biết điện rồi, thì nó sẽ trụ. Và sau khi trụ rồi các bạn, tôi hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy phát từ ở trên kia dồn xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi mới tới đây. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc. Nếu các bạn thấy liền trong một lúc, các bạn bỏ đỡ. Vì cái nghiệp các bạn phải gánh, nghiệp vợ con các bạn phải gánh, bạn lo giải quyết. Không vợ con, gia đình không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học có cái nhẫn đối gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tấn công các bạn. Mà nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta là đâu có sao được. Cho nên phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia can thì các bạn mới thấy giá trị của sự thanh tịnh, mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là nan giải. Dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện gia đình là chuyện nan giải nhất. Mà chỉ có tu hành trì mới cứu độ. Cho nó cũng như là tư quy. Mùa này cũng bệnh, mùa kia cũng bệnh, có do có xương là có bệnh, là có cái tật. Mà bây giờ mình là người phải sửa cái tật trong gia đình cho nó điều hòa. Tự nhiên hậu mình mới nó ảnh hưởng bên ngoài được. Là vậy. Mà thế nào là xuất vía? Cái hồn nó ổn định thì cái vía nó không có làm gì. Nó rảnh là nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn nếu tôi phải xuất khỏi bản thể thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm mà thấy xuất ra, nó bay, nó lộn ngược, lộn xuôi, đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác, cái hồn phải nghiêm trang, phải học hỏi, xuất ra đi ở trên cao, dồn lại thấy thể xác, và quyết định những cái gì đều là sáng suốt. Rồi tới Niết Bàn. Thế gian nghe Niết Bàn, chừng nào tôi mới tới Niết Bàn? Trời ơi, ông Phật ông mới tới Niết Bàn chứ tôi làm gì có Niết Bàn. Thưa các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta nói tôi đi 747 trên không trung nó bay ồ, nhẹ quá. Mà mình mấy cái người mới nghe qua, trời ơi, chừng nào tôi có tiền tôi mới đi 747. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công bình như vậy? Cho kẻ có người không? Mà cái thằng có được là cái thằng nó khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn không chịu khổ như nó, làm sao mà các bạn đi được 747? Đi được máy bay? Ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện cho nó quân bình. Cái phần hồn xuất ra là cái một tự túc, không ý lại nơi ai nữa. Cũng như con người con cho nó đi học, ngày nay nó tự túc xong, nó không có đòi hỏi gì của cha mẹ nó, nó bao hiếu cho cha mẹ nó. Cho nên người của Phật là một người có hiếu thảo, sửa mình để trở về Niết Bàn tự túc tự sống. Cho nên Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi. Còn muốn học nữa phải trở về với nguồn cội của Thượng Đế. Phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi. Còn phải trở về mọi trạng thái nữa. Nó mới thực hiện đại từ bi. Chứ người ta nói Phật quan trọng. Phật đâu có gì quan trọng. Là con người thanh điển minh định, hiểu và quân bình tư tưởng, thiện ác, minh thiện, minh ác, không không xưng ta là thiện rồi cũng chẳng làm điều ác, chỉ là tu trung dung trong tiến hóa mà thôi. À, niệm là gì? À, niệm để làm gì? Tại sao phải niệm? Bởi vì con người của các bạn là chỉ dùng ý chí điều khiển thể xác, mà ý chí của các bạn không có tập trung thì cái ý chí của các bạn đâu có vững. Mà dùng chi ý chí để niệm, chứ không phải mở miệng niệm mà khẩu khai thần khí tán rồi bệnh hoạn cả đống rồi trách ông Phật, rồi niệm ông hoài mà ông cứu tôi. Còn cái niệm này khác, có lưỡi răng kề răng, ý niệm trong lúc chuyển vận hành tất cả những cái ngũ hành trong cơ tạng. Khi các bạn có lưỡi răng kề răng, thần kinh các bạn chấn động, chấn động lượng nó tăng gia mạnh hơn, dù cái nước miếng nó chuyển chạy là được thận thủy được lập, thấy không? Mà ý chí các bạn sẽ được tập trung. À, phải dùng ý niệm. À, niệm rồi quen rồi nó đi tới thường niệm, rồi vô biệt niệm, không có niệm cái gì khác, chỉ nhớ có sự sáng suốt mà thôi, là đi tới thanh nhẹ rồi. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm là vậy. Ngũ uẩn giai không, chúng ta tu khai thông ngũ tạng thì bộ đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh tại hạ tắc loạn, bộ đầu mà không chịu tu bắt ở dưới tu vô ích, thấy không? Chúng ta cũng soi hồn để cho nó xuất phát lên, thấy không? Đó rồi khi ngũ tạng cũng kéo lên, trong lúc đó cái bộ đầu cũng như hình hầu như giải thoát rồi, nhẹ rồi. Ngồi đó có rờ bộ đầu mới thấy bộ đầu, không rờ bộ đầu chỉ giữ cái sáng suốt thôi. Bởi vì ngũ uẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à, mắt thấy rồi, cái lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy này, cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy này, bộ óc nghĩ cũng thấy này. Rốt cuộc là chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi. Cái đó là sáng suốt. Ngũ uẩn giai không là đi tới giữ cái sáng suốt rồi. Nhất ly thông vạn ly minh, một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi, nó cũng nằm trong cái nhất ly rồi. Vạn ly cũng muôn hình vạn trạng cũng có bao nhiêu đó thôi. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các bạn hiểu hết nhất ly thông vạn ly minh, nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quý nhất bổn đó. Thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người, rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hết, mà ông nào cũng biết tiếng, biết thôi, cũng ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn hay là không, tiếng là thôi vậy thôi. Nó phân tán ra khác nhau, rồi nói tôi đạo này khác, thượng đế là khác, mà thiệt không có cha, không có mẹ đâu, có mình. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người tánh tình khác nhau, tán vạn thù rồi, nghe không? Hai vợ chồng để ra năm đứa con để bao nhiêu, rồi từ con cháu chắc là để bao nhiêu, để nó tán vạn thù, nó phân tán ra. Mà phải quy nhất bổn là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi, sanh trụ hoại diệt quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phần ơi, ông này ông triết gia ha, ông này ông Phật ha, ông này ông Thánh ha, bà này là luật sư ha, ông kia là giỏi quá, làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ ha. Phân ra vậy nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên, vạn thù quy nhất bổn, cũng có một cái giải thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi. Nguyên lai bổn tánh, nó linh căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. À, mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế, nhưng mà mình không biết sử dụng. Thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chất nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết. Hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong bản thể mình, nó có kim mộc thủy hỏa thổ, ngoài quả địa cầu này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, rồi trong cái kích động và phản động nó thành ra ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Quyền quan là trong cái ý thức nhắm con mắt mà thấy rõ, trong cái quyền diệu, trong cái sáng suốt. Cho nên người thiền có thể ngồi được mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy. Như Lai là nguyên căn, mình nguồn cội tới đây thì mình phải trở về Như Lai Tạng, là phải trở lời cái nguyên căn tánh chất thực tế của Thượng Đế mới là biết được sự Như Lai. Không có động loạn nữa, nó như vậy là như vậy, nó phải sẽ sáng suốt trở về như vậy. Cho nên tôi có những thí dụ rằng các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó sét rồi, các bạn lấy dưới nhám các bạn chùi rồi, nó thế nào, nó là trở về Như Lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? Như Lai. Phước đức là thế nào? Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đứng ngồi nằm thông minh, và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người khác. Chúng ta không có vụ lợi. Thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái đức. Cho nên Đức Thích Ca Ngài có làm gì đâu, ngồi thiền. Vậy mà người ta nói ông đó phước đức quá, người ta kêu bằng Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông đó làm cái việc là phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình, xa qua mình mà đi vô trong sự tu với thú dữ. Chứ ông này ông đã làm điều gì à? Nếu ông không hành ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi. Con ma nó giết ông rồi. Con quỷ nó giết ông rồi. Ngồi trong cái rừng rậm đó mà ông vẫn sống. Và ông trở về, ông thuyết pháp cho chúng sanh hiểu. Tư đại giai không? Quy nguyên quần hư là chánh pháp. Thấy không? Cái đức là mười phương. Cái chữ đức là thiên địa, luồng điển bề trên, luồng điển ngũ hành hợp tác xương vũ trụ hấp thụ, mà mười phương trời bốn phương vật nhất tâm nhìn nhận cái việc đó đúng mới là kêu bằng đức. Chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức, nói chuyện đó là áp phê, đâu phải đức. Cái đức không phải vậy. Đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ, và họ trích giác họ trở về với họ mới kêu bằng tạo được cái đức. Nhưng cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được. Cứ làm ta như Đức Phật không có nhìn nhận đó là đức. Nhưng mà người khác dồn phân đó là đức. Để các nơi, các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó là phải. Anh hùng thật sự. Nhìn nhận đó là anh hùng. Biết sửa mình là anh hùng. Biết cách mạng bản thân là anh hùng. Còn cách mạng quần chúng là dễ quá, dùng thế lực. Giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng dễ hơn là cách mạng bản thân. Các bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Đó. Cho nên cái phước đức thế gian không thấy, nhưng mà chỉ làm để đi tới. Mình hiểu mình nhiều chừng nào thì mình thấy rõ cái phước. Rồi mình khai thông được mình ảnh hưởng được người khác. Lúc đó mình rõ cái đức. Còn không thực hành, không hiểu phước đức, các bạn học chữ để chơi thôi, tôi dám phê bình các bạn. Học hết chữ để chơi mà thôi, va víu nhưng mà không vô và không phát triển. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn, làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn tự? Cho nên vẫn là bị kẹt. Dù có ăn học nhưng vẫn bị kẹt. Phản bổn quần nguyên là phải trở về với mình. Trở về với sự sẵn có đời đời của chính ta. Mới kiểu phản bổ nguồn. Chứ người tu tại thế, tại sao chửi họ không giận? Bởi vì họ đã phản bổ nguồn nguyên. Họ đã tránh khỏi mình lâu rồi. Mình đi tới mình đá đấm họ ăn chung gì. Đánh đâu có tới. Sẽ thịt họ chứ đâu có bắt được cái hồn họ. Thấy không? Cho nên họ phản bổ. Cho nên Jesus Christ đã cho chúng ta thấy. Đâm đinh giết Ngài mà Ngài không chết đó. Là Ngài đã phán.